Chào các bạn và anh chị em. Tôi là tiến sĩ Bob Thiel đến từ Giáo hội Đức Chúa Trời Tiếp Diễn. Tôi muốn nói về điều răn bị vi phạm nhiều nhất, cũng như những điều mà chúng ta nên ưu tiên. Trong 10 điều răn nào bị vi phạm nhiều nhất? Những người giữ ngày Sa-bát thường nói đó là điều răn thứ 4. Một số người sẽ nói đó là điều răn thứ 10, liên quan đến lòng tham lam hoặc dục vọng. Thực ra, điều răn bị vi phạm nhiều nhất là điều răn thứ nhất. Nó nói về thứ tự ưu tiên của mỗi người. Nó bị vi phạm gần như mỗi ngày, bởi hầu hết mọi người. Điều răn thứ 4 có 2 phần. Một phần nói rằng 6 ngày ngươi phải lao động và làm mọi công việc của mình. Phần kia nói rằng ngày thứ 7 là ngày nghỉ Sa-bát. Ngươi phải nghỉ ngơi. Hầu hết mọi người sẽ làm việc chân tay 6 ngày một tuần, nhưng họ không nghỉ vào ngày thứ 7. Vì vậy, họ vẫn giữ ít nhất một phần điều răn này vì hầu hết mọi người sẽ làm một số công việc vào ngày Sa-bát. Còn về các điều răn, hãy suy nghĩ về điều này và những ưu tiên của bạn trong giây lát. Cuộc sống con người có nên chỉ tập trung vào thể xác không? Chắc chắn, hầu hết mọi người trên thế giới sống như thể cuộc sống vật chất là điều quan trọng nhất. Đúng vậy, họ có các nghi lễ tôn giáo, họ có truyền thống của họ, và nhiều người cầu nguyện. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là điều thực sự quan trọng đối với họ. Đối với người Kitô hữu, điều đó không nên như vậy. Nếu bạn có Kinh Thánh, bạn có thể muốn theo dõi. Chúng ta sẽ đến với sách Ma-thi-ơ chương 6. Tôi sẽ đọc một số điều mà Chúa Giê-xu đã nói, bắt đầu từ câu 31, liên quan đến sự ưu tiên giữa vật chất và tinh thần. Chúa Giê-xu phán rằng, vậy chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, hay chúng ta sẽ uống gì, hay chúng ta sẽ mặc gì. Vì dân ngoại tìm kiếm tất cả những điều đó. Dân ngoại ở đây có nghĩa là những người không tin. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng các ngươi cần tất cả những điều đó. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều khác sẽ được thêm cho các ngươi. Về định nghĩa sự công chính, Kinh Thánh dạy trong Thi Thiên 119, mọi điều răn của Ngài đều là sự công chính. Bạn có đặt Chúa lên hàng đầu không? Nhiều thập kỷ trước, tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng Chúa không nên cản trở sự nghiệp của tôi. Ông ta tự nhận mình là một người theo đạo Cơ Đốc, nhưng rõ ràng ông ta không nghĩ rằng việc tìm kiếm nước Chúa trước tiên là quan trọng hơn. Ông ta quan tâm nhiều hơn đến những thứ vật chất. Ông ta cần những thứ vật chất và cần một công việc, và vì vậy điều đó là ổn. Đó không phải là cách mà người Cơ Đốc nên làm. Tôi muốn đọc một đoạn mà Phao-lô đã viết trong Philip chương 3 câu 14. Ông viết, tôi hướng tới mục tiêu để nhận phần thưởng của sự kêu gọi từ trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ. Sự kêu gọi từ trên cao này được dịch là sự kêu gọi cao trọng trong Kinh Thánh bản King James, vượt xa những lợi ích vật chất. Đó là một mục tiêu cao hơn nhiều.
Cao hơn bao nhiêu?
Nếu bạn vẫn đang đọc sách Ma-thi-ơ, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để đến chương 5. Ma-thi-ơ 5 câu 48 nói rằng, vậy, các ngươi phải trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Nếu bạn vi phạm điều răn thứ nhất và có những ưu tiên sai lầm, bạn đang thất bại cho mục tiêu hoàn hảo mà Chúa Giê-xu đã đặt ra cho các tín đồ Cơ Đốc. Bây giờ tôi sẽ đọc một điều khác mà Phao-lô đã viết trong thư Philip. Lần này là trong chương 2 của thư Philip. Tôi sẽ cho các bạn một chút thời gian để xem qua vì sau đó tôi sẽ đọc một điều khác trong thư Philip. Trong Philip 2 câu 5, Phao-lô viết, anh em hãy có cùng một tâm trí như Đức Giê-xu Christ. Ngài vốn ở trong hình dạng Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải chiếm đoạt. Chúa Giê-xu hiểu về sự thần hóa, và các tín đồ Cơ Đốc cũng nên hiểu như vậy. Sự thần hóa là mục tiêu tối thượng của các tín đồ Cơ Đốc. Đây là điều Đức Chúa Trời đã hoạch định cho dân Ngài. Để có được tâm trí giống như Chúa Kitô, bạn nên làm gì? Chúng ta hãy cùng đến với sách Philip chương 4, lần này bắt đầu từ câu 8. Cuối cùng, thưa anh em, bất cứ điều gì chân thật, bất cứ điều gì cao quý, bất cứ điều gì công chính, bất cứ điều gì trong sạch, bất cứ điều gì đáng yêu, bất cứ điều gì được tiếng tốt, nếu có đức hạnh nào và nếu có điều gì đáng khen ngợi, hãy suy ngẫm về những điều đó. Bạn nên cố gắng suy nghĩ như Chúa. Chúng ta hãy cùng đến sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 và tôi sẽ đọc điều răn thứ nhất trong sách này. Tôi sẽ cho bạn một chút thời gian để đọc. Bắt đầu từ câu thứ 2, ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi chớ có thần nào khác trước mặt ta. Đây là điều răn thứ nhất. Nó đứng đầu vì một lý do, và nó là điều răn bị vi phạm thường xuyên nhất. Bây giờ, một số người kết luận rằng vì nó nói về đất nước Ai Cập, nên điều răn này, cũng như các điều răn khác, chỉ dành cho con cái Israel. Điều đó bỏ qua thực tế rằng các phiên bản của mệnh lệnh này đã tồn tại trước khi có con cái Israel, cũng như sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, nó cũng bỏ qua thực tế rằng trong Khải Huyền 11:8, Kinh Thánh nói về Ai Cập thuộc linh. Hãy tự hỏi xem liệu bạn đã thoát khỏi những lối sống và truyền thống sai trái của thế gian này hay chưa? Liệu bạn đã thực sự ăn năn hối cải về những dục vọng và tội lỗi của mình chưa? Mệnh lệnh này đã có trong Kinh Thánh trước khi xảy ra sự kiện trên núi Sinai. Chúng ta hãy đến sách Sáng Thế Ký, chương 15 và bắt đầu đọc từ câu 7. Điều thú vị là nó bắt đầu gần như giống hệt nhau. Sáng Thế Ký 15, câu 7. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi thành U xứ Can-đê. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vài chương nữa, đến chương 17. Tôi sẽ chỉ đọc câu 1. Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, hãy bước đi trước mặt ta và sống không tì vết. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thêm vài chương nữa, đến chương 26 và đọc một điều được ghi lại về Áp-gia-ham. Sáng Thế Ký 26, câu 5. Áp-gia-ham vâng lời ta và giữ gìn những điều răn, các quy định và luật lệ của ta. Từ tiếng Do Thái được dịch là các điều răn, ở đây là Mitsuota. Từ này cũng được sử dụng trong suất Ê-díp-tô Ký chương 20 câu 6, nơi liệt kê 10 điều răn. Đoạn Kinh Thánh này trong Sáng Thế Ký cho thấy Áp-gia-ham đã vâng lời, và ông biết điều Đức Chúa Trời mong đợi. Điều này xảy ra hàng thế kỷ trước khi 10 điều răn được ban ra tại núi Sinai. Là những người cơ đốc, chúng ta phải vâng phục. Bạn có thể đọc điều đó trong Phi-e-zơ thứ nhất chương 1 câu 13-14. Giờ đây, Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta phải vâng phục, như đã được ghi trong Công vụ các Tông đồ chương 5, câu 32. Bạn có nhận ra đó là một trong những định nghĩa về Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy cùng đến với Rô-ma chương 6. Tôi sẽ đọc câu 16 trong sách Rô-ma. Phao-lô viết, anh em há chẳng biết rằng kẻ nào anh em dâng mình làm nô lệ để vâng phục, thì anh em là nô lệ của kẻ đó, hoặc là nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc là nô lệ cho sự vâng phục dẫn đến sự công chính. Anh em sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và con đường dẫn đến sự công chính hay con đường dẫn đến sự chết. Adam và Eva đã thờ một vị thần khác thay cho Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta hãy cùng xem Sáng Thế Ký chương 3, bắt đầu từ câu 1. Con rắn xảo quyệt hơn mọi loài thú vật ngoài đồng mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Nó nói với người phụ nữ, Đức Chúa Trời có thật sự phán rằng, các ngươi không được ăn trái của mọi cây trong vườn này không? Người phụ nữ thưa với con rắn, chúng tôi được phép ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán rằng, các ngươi không được ăn nó, cũng không được đụng đến nó, kẻo các ngươi sẽ chết. Rồi con rắn nói với người phụ nữ, các ngươi chắc chắn sẽ không chết, vì Đức Chúa Trời biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái đó, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Vậy, khi người phụ nữ thấy cây đó tốt để ăn, lại đẹp mắt, và là cây đáng thèm muốn để trở nên khôn ngoan, thì nàng bẻ trái của nó mà ăn. Nàng cũng đưa cho chồng mình, và chồng nàng cũng ăn. Người phụ nữ đã làm gì? Bà đã vi phạm điều răn thứ nhất. Bà đã đặt một thứ khác lên trên Đức Chúa Trời. Giờ đây, Adam cũng vi phạm điều răn thứ nhất vì theo tân ước. Ông đáng lẽ phải biết rõ hơn, nhưng ông đã quyết định rằng việc bất tuân Đức Chúa Trời là được phép. Eva đã nghe theo tiếng của con rắn, và Adam đã nghe theo Eva. Họ đã đặt một vị thần khác lên trên Đức Chúa Trời chân thật, và chúng ta không được phép làm điều này. Chúng ta hãy cùng đến với Tân Ước, sách Matthew chương 22. Tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu 35. Như chúng ta vừa thấy trong Sáng Thế Ký, Eva đã đặt điều gì đó lên trước mặt Đức Chúa Trời chân thật, và Adam cũng làm như vậy. Nếu họ tuân giữ điều răn thứ nhất, họ sẽ không bao giờ phạm tội. Từ câu 35 trở đi trong sách Matthew chương 22, chúng ta đọc về một sự việc đã xảy ra với Chúa Giê-xu. Bấy giờ, có một người trong số họ, là một luật sư, hỏi Ngài rằng, Thưa Thầy, đâu là điều răn trọng nhất trong luật pháp? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Ngươi phải yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Vậy đó là điều răn thứ nhất. Điều răn quan trọng nhất, nhiều người sẽ nói rằng họ yêu Chúa, nhưng Chúa không thực sự hiện hữu đối với họ. Họ đặt những ưu tiên khác lên trên việc vâng lời Ngài. Tôi muốn mở sách Giô-suê ra và đọc một vài câu. Giô-suê chương 24, câu 14-15. Các bạn có thể mở đến đó nếu muốn. Giô-suê chương 24, câu 15. Vậy nên, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng phụng sự Ngài, và hãy bỏ đi các thần mà tổ phụ các ngươi đã thờ phượng ở bên kia sông và ở Ai Cập. Hãy phụng sự Đức Giê-hô-va. Có thể bạn lớn lên trong một gia đình không theo đạo Cơ Đốc, hoặc một gia đình xưng nhận Chúa Kitô nhưng không thực sự là Cơ Đốc nhân, và bạn có thể gặp một số vấn đề về cảm xúc, tâm lý hoặc hành vi, có lẽ là do điều này. Giô-suê đang bảo mọi người hãy bỏ đi các thần giả của mình, và chúng ta cũng cần làm như vậy. Nếu các ngươi thấy việc phụng sự Đức Giê-hô-va là xấu xa, thì hãy chọn cho mình ngày hôm nay ai mà các ngươi sẽ phụng sự, hoặc là các thần mà tổ phụ các ngươi đã thờ phượng ở bên kia sông, hoặc là các thần của người Amorit, là dân mà các ngươi đang ở trong đất của họ. Nhưng về phần ta và nhà ta, chúng ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời hằng hữu. Có lẽ bạn đang nghĩ, người Kitô hữu không thực sự nghĩ rằng họ đã thờ phượng các thần giả. Vâng, mặc dù Chúa Giê-xu đã đề cập đến điều răn thứ nhất là điều răn quan trọng nhất, nhưng đó vẫn là điều răn bị vi phạm nhiều nhất. Tôi muốn trích dẫn chương 3 sách Châm Ngôn nhiều lần, đặc biệt là về các ưu tiên vì ưu tiên là một phần của bài giảng này. Tôi không biết liệu mình có thể nhắc lại điều này đủ thường xuyên hay không. Nếu mọi người làm như vậy, họ sẽ tuân giữ điều răn thứ nhất hoặc bất kỳ điều răn nào khác. Châm Ngôn chương 3 câu 5, hãy tin cậy Chúa hết lòng, chớ nương cậy sự hiểu biết của riêng mình. Trong mọi đường lối của ngươi, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt ngươi đi đúng đường. Hầu hết mọi người sẽ không làm như vậy. Họ đã trở nên khôn ngoan trong mắt mình và tin tưởng vào bản thân. Kinh Thánh cảnh báo trong câu tiếp theo, chớ khôn ngoan trong mắt mình, hãy kính sợ Chúa và tránh xa điều ác. Những người khôn ngoan trong mắt mình không tin cậy Chúa đúng cách và đang vi phạm điều răn thứ nhất. Chúa Giê-xu nói rằng các tín đồ cơ đốc phải cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện. Và Chúa Giê-xu có thái độ không phải ý muốn của con, mà là ý muốn của Cha được thực hiện như Ngài đã nói trong Luca chương 22 câu 42. Cũng như vào thời Chúa Giê-xu, nhiều người chấp nhận truyền thống của con người. Điều này làm mất đi sự cam kết của họ đối với các điều răn của Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 15 câu 39.
Nhiều người sẽ không mạo hiểm bị đuổi khỏi nhà thờ đã bị thỏa hiệp của họ. Và vào thời của người Pha-ri-si, điều đó đã xảy ra. Người Pha-ri-si yêu thích sự khen ngợi của con người hơn sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Nếu mọi người tuân giữ điều răn thứ nhất, sẽ không còn tội ác, không còn sinh con ngoài giá thú, không còn bệnh lây truyền qua đường tình dục, không còn giết người, không còn trộm cắp. Các chính trị gia sẽ nói sự thật, cũng như các phương tiện truyền thông. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Điều răn thứ nhất quan trọng đến mức đó, thực ra nó còn quan trọng hơn thế. Tuân theo nó sẽ dẫn đến sự sung túc và hòa bình vô bờ bến. Xã hội sẽ thay đổi và hòa bình tâm linh sẽ ngự trị. Mặc dù Satan vẫn cố gắng ảnh hưởng đến con người trong thời đại này, nhưng mọi người sẽ tuân theo lời khuyên của Gia-cơ. Ông đã viết trong Gia-cơ 4 câu 7-8, vậy nên, hãy phục tùng Đức Chúa Trời. Hãy chống cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn khỏi các ngươi. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các ngươi. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu mọi người tuân giữ điều răn thứ nhất. Sự cứu rỗi của bạn phụ thuộc vào những ưu tiên bạn đặt ra trong cuộc sống của một người cơ đốc. Bạn có biết cách đặt ưu tiên không? Khi có nhiều việc cần làm, bạn có thể quyết định việc nào nên được ưu tiên trước theo thứ tự quan trọng không? Tôi sẽ đọc một đoạn mà cố nhà truyền giáo Diba Apatian đã viết. Giả sử bạn đang ngồi yên bình trong phòng khách xem tin tức trên truyền hình. Bỗng nhiên bạn nhận thấy căn phòng đầy khói. Nhà bạn đang cháy. Điều đầu tiên bạn làm là gì? Bạn có quỳ xuống và cầu xin Chúa giúp dập lửa không? Bạn có gọi cứu hỏa không? Bạn có chạy qua các phòng khác trong nhà để xem có thành viên nào khác trong gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy không? Bạn có chạy ra ngoài lấy vòi nước và cố gắng dập lửa không? Tất cả những điều đó có thể cần thiết, nhưng bạn sẽ làm gì trước tiên? Đó là câu hỏi lớn. Hy vọng rằng, bạn sẽ ngay lập tức cầu nguyện và sau đó thực hiện các bước để giúp đỡ bản thân và những người khác. Hãy lấy một ví dụ khác. Một buổi tối nọ, bạn đang dọn dẹp nhà cửa. Các phòng đều bừa bộn và cả bạn lẫn các thành viên khác trong gia đình đều trông không được tươm tất.
Điện thoại reo.
Đó là ông chủ của bạn. Ông ấy nói rằng sẽ đến trong vài phút nữa vì có chuyện quan trọng cần nói với bạn. Việc đầu tiên bạn nên làm là gì? Bạn có vội vàng dọn dẹp nhà cửa không? Bạn có thay quần áo và mặc thứ gì đó phù hợp hơn cho dịp này không? Bạn có kiểm tra nhà bếp xem có gì để mời ông chủ khi ông ấy đến không? Một lần nữa, tất cả những điều này có thể cần thiết, nhưng bạn phải làm gì trước tiên? Đó là vấn đề thiết lập thứ tự ưu tiên đúng đắn. Việc ưu tiên đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những ý định tốt, ít nhất là hầu hết thời gian. Nhưng điều thực sự quan trọng là thực hiện ý định đó vào đúng thời điểm. Làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm. Như vua Salomon đã viết, có thời điểm cho mọi việc dưới trời, Truyền đạo 3:18. Sự trưởng thành tâm linh đến từ việc học cách đặt những điều quan trọng lên hàng đầu. Tôi sẽ đến với sách Luca chương 10, câu 38. Đó là câu chuyện về Ma-thê và Ma-ri. Họ là hai chị em mà Chúa Giê-xu đã đến thăm. Cả hai chị em đều rất yêu mến và kính trọng Chúa Giê-xu. Cả hai đều làm những gì họ cho là quan trọng khi Ngài đến thăm họ. Câu 38. Khi họ đi, Chúa Giê-xu vào một làng nọ, có một người phụ nữ tên là Ma-thê tiếp đón Ngài vào nhà mình. Bà có một người em gái tên là Ma-ri, cũng ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và nghe lời Ngài. Nhưng Ma-thê thì bận rộn phục vụ nhiều việc. Chẳng có gì sai khi phục vụ người khác, phải không? Tất cả chúng ta đều được kêu gọi phục vụ. Chính Chúa Kitô là người phục vụ vĩ đại nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vấn đề ưu tiên đang bị thử thách. Tiếp tục ở câu 40, và bà đến gần ông, ý nói đến Ma-thê, lạy Chúa không quan tâm đến việc em gái con bỏ con lại một mình phục vụ sao? Vậy xin hãy bảo em ấy giúp con. Ma-thê đang buộc tội Chúa Giê-xu không quan tâm đến tất cả công việc mà bà đang làm. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng Chúa không thực sự chú ý hoặc quan tâm đến công việc chúng ta đang làm. Bạn có thể nghĩ rằng mình không giống Ma-thê, nhưng bạn có thể muốn xem xét lại. Chúa Giê-xu đáp lại trong câu 41, Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bận tâm về nhiều điều, nhưng chỉ một điều là cần thiết, và Ma-ri đã chọn phần tốt nhất, phần ấy sẽ không bị cất khỏi nàng. Không phải Chúa Giê-xu muốn Ma-thê làm việc quá sức hay Ngài không muốn Ma-ri giúp đỡ. Điều ưu tiên hay điều quan trọng nhất mà Ma-ri và Ma-thê có thể làm là lắng nghe lời dạy của Chúa Kitô. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 5 sách Luca. Tôi sẽ bắt đầu từ câu 4. Khi Chúa Giê-xu gọi các môn đệ, một số người do dự, nhưng những người khác lập tức đi theo Ngài vì họ đã biết rõ những ưu tiên của mình. Câu 4. Khi Ngài, nghĩa là Chúa Giê-xu, ngừng nói, Ngài bảo Simon, hãy ra khơi sâu và thả lưới xuống để bắt cá. Nhưng Simon đáp lại và thưa với Ngài, thưa Thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào. Tuy nhiên, theo lời Thầy, con sẽ thả lưới xuống. Vậy là Simon đang nói rằng tôi sẽ làm theo lời Ngài nhưng thực ra, chẳng có con cá nào cả. Chúng tôi đã làm việc này rồi. Tiếp theo, Kinh Thánh chép rằng, khi họ làm như vậy, họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi lưới sắp rách. Họ liền gọi những người bạn cùng thuyền đến giúp. Họ đến và lấp đầy cả hai thuyền, đến nỗi thuyền bắt đầu chìm. Khi Simon Phi-e-rơ thấy vậy, ông quỳ xuống dưới chân Chúa Giê-xu mà rằng, xin Chúa rời khỏi con, vì con là người tội lỗi. Vì ông và tất cả những người cùng ông đều kinh ngạc về mẻ cá mà họ đã bắt được, và cả Jacob và Giăng, con trai của Cbd, cũng là những người cộng sự của Simon. Đức Chúa Giê-xu phán với Simon rằng, đừng sợ hãi, từ nay trở đi, con sẽ bắt người. Vậy, khi họ đã đưa thuyền vào bờ, họ bỏ lại tất cả và đi theo Ngài. Vậy, điều này đề cập đến Simon Phi-e-rơ, Jacob và Giăng. Họ đã từ bỏ mọi thứ và đi theo Ngài. Bạn có thể từ bỏ mọi thứ và đi theo Chúa Giê-xu không? Bạn có đang từ bỏ mọi thứ và đi theo Chúa Giê-xu ngay bây giờ không? Đúng vậy, họ đã chứng kiến phép lạ. Nhưng đôi khi người ta chứng kiến phép lạ mà vẫn không làm điều đúng đắn. Phi-e-rơ và các bạn đồng hành của ông đã đặt đúng thứ tự ưu tiên, và sau này họ đã trở thành sứ đồ. Tuy nhiên, không phải ai cũng phản ứng giống như ba người đàn ông này. Không phải ai cũng có những ưu tiên đúng đắn. Ví dụ, một số người bày tỏ mong muốn đi theo Chúa Kitô nhưng lại không chia sẻ những ưu tiên của Ngài. Chúng ta hãy cùng đến với sách Luca chương 9, bắt đầu từ câu 57. Câu 57. Bấy giờ, khi họ đang trên đường đi, có người thưa với Ngài rằng, lạy Chúa, con sẽ theo Ngài đến bất cứ đâu. Điều thú vị là tôi thường nói chuyện với một số người có vẻ sốt sắng, nhưng lại không làm những gì họ phải làm. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người chẳng có chỗ nào để gối đầu. Ngài muốn ám chỉ rằng người này có thể sẽ không theo Ngài, rồi Ngài phán cùng một người khác rằng, hãy theo ta. Người ấy thưa rằng, lạy Chúa, trước hết xin cho con đi chôn cất cha con. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, người chết hãy chôn người chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác cũng thưa rằng, lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con đi chào tạm biệt những người ở nhà con. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người ấy rằng, ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái nhìn lại thì chẳng xứng đáng vào nước Thiên Chúa. Một lần nữa, không có gì sai khi nói lời tạm biệt với những người thân yêu. Nhưng trong trường hợp này, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Thứ nhất, Chúa không phải là ưu tiên hàng đầu của người đàn ông này. Thứ hai, bạn gần như có thể cảm nhận được nỗi buồn trong câu trả lời của ông. Ông dường như hối tiếc vì được gọi và có lẽ hy vọng những người thân yêu sẽ thuyết phục ông đừng rời bỏ họ vì phúc âm. Chúng ta hãy cùng đến với sách Giăng chương 6. Tôi sẽ bắt đầu từ câu 41. Có những người theo Chúa Giê-xu và họ đã chứng kiến nhiều phép lạ. Họ đã nghe Ngài giảng dạy. Họ thích một số điều Ngài nói, nhưng Ngài không phải lúc nào cũng tuân theo truyền thống của họ.
Và họ không thích điều đó.
Câu 41. Bấy giờ, người Do Thái phàn nàn về Ngài, vì Ngài nói rằng, ta là bánh từ trời xuống. Họ nói rằng, chẳng phải đây là Giê-xu, con của Giô-sép, mà cha mẹ người ta đều biết sao?
Vậy sao người lại nói rằng, ta từ trời xuống?
Câu 43. Đức Chúa Giê-xu đáp lại và phán cùng họ rằng, đừng lầm bầm với nhau. Không ai đến được với ta nếu cha, đấng đã sai ta, không kéo người ấy đến, và ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Có chép trong các sách tiên tri rằng, họ sẽ đều được Đức Chúa Trời dạy dỗ.
Vậy, hễ ai đã nghe và học hỏi từ cha thì đều đến với ta.
Chẳng ai thấy cha, trừ đấng đến từ Đức Chúa Trời, Ngài đã thấy cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tin ta thì được sự sống đời đời.
Ta là bánh sự sống.
Tổ phụ các ngươi đã ăn manna trong đồng vắng và đã chết. Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ không chết.
Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh mà ta sẽ ban cho là thịt ta sẽ ban cho để thế gian được sống. Điều này đã gây ra một số vấn đề. Câu 52. Người Do Thái tranh cãi với nhau, nói rằng, làm sao người có thể cho chúng ta ăn thịt người? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật vậy, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống huyết người, thì các ngươi không có sự sống trong mình. Ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt ta thật là thức ăn, và huyết ta thật là thức uống. Ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. Như cha hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi cha, thì ai ăn ta cũng sẽ sống bởi ta. Đây là bánh từ trời xuống, không giống như bánh manna mà tổ phụ các ngươi đã ăn và đã chết.
Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.
Nhiều người không hiểu.
Họ nghĩ rằng chúng ta không được ăn thịt người. Họ nghĩ rằng họ biết Ngài muốn nói gì nhưng thực ra là không. Đôi khi người ta tự thuyết phục mình rằng họ đúng về một điểm giáo lý và họ làm điều sai trái. Câu 59. Những điều ấy Ngài nói trong hội đường khi Ngài dạy dỗ tại Capernaum. Vì vậy, nhiều môn đồ Ngài khi nghe điều ấy thì nói rằng, lời này khó hiểu quá, ai mà hiểu được. Khi Đức Chúa Giê-xu biết trong lòng mình rằng các môn đồ Ngài phàn nàn về điều đó, Ngài nói với họ, điều ấy có làm các ngươi phật lòng không? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên thiên đàng nơi Ngài đã ở trước thì sao? Chính thần linh ban sự sống, xác thịt chẳng ích gì. Đây lại là một sự nhắc đến điều răn thứ nhất. Bạn nên đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Đức Chúa Giê-xu tiếp tục nói, những lời ta nói với các ngươi là thần linh và là sự sống. Nhưng trong số các ngươi có một số người không tin. Vì từ ban đầu, Chúa Giê-xu đã biết những người không tin và những người sẽ phản bội Ngài. Và Ngài phán, vì vậy, ta đã nói với các ngươi rằng, nếu không được cha ta cho phép, thì không ai có thể đến với ta được. Từ lúc đó, nhiều môn đồ của Ngài đã bỏ đi và không còn theo Ngài nữa. Có những người sẽ bắt đầu đi theo chúng ta, nhưng họ sẽ đọc được điều gì đó xấu về chúng ta trên Internet, hoặc hiểu sai điều chúng ta nói, hoặc không nhận ra đó là điều chính xác. Một số người sẽ có điều gì đó mà họ tin là đúng, giống như những người này đã chắc chắn rằng họ đúng, và họ đã quay lưng lại với Chúa Giê-xu. Bạn có thể nghĩ rằng tôi sẽ không quay lưng lại với Chúa Giê-xu, nhưng xuyên suốt lịch sử, con người đã không lắng nghe các tiên tri của Đức Chúa Trời, các tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu và lời của Đức Chúa Trời, và họ đã biện minh cho điều đó.
Tiếp theo, điều gì đã xảy ra?
Câu 67. Rồi Chúa Giê-xu nói với 12 môn đồ, các ngươi cũng muốn bỏ đi sao? Nhưng Simon Phi-e-rơ đáp lại Ngài, lạy Chúa, chúng con sẽ đi đến với ai?
Chúa có lời sự sống đời đời.
Chúng con cũng đã tin và biết rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi có đang nói với bạn rằng giáo hội duy nhất có thể là giáo hội chân chính là giáo hội tiếp tục của Đức Chúa Trời không?
Không,
nhưng tôi đang nói rằng nếu bạn muốn trở thành một phần của nhóm tín hữu còn sót lại ở Philadelphia của giáo hội Đức Chúa Trời, tôi không biết tổ chức nào khác đáp ứng được các tiêu chí kinh thánh. Vì vậy, trước khi bạn quyết định rằng một việc nào đó quan trọng hơn việc làm công việc bạn cần làm và công việc mà Chúa muốn bạn làm, hãy cân nhắc điều đó. Chúa Giê-xu có một số môn đồ biết đặt ưu tiên đúng đắn. Giu-đa thì không, nhưng những người khác về cơ bản là vậy. Họ biết rằng tôn giáo của người Pha-ri-si và người Sa-đốc không phải là đúng đắn. Nhưng mặc dù họ không hiểu hết mọi điều Chúa Giê-xu dạy, họ vẫn trung thành với Chúa Giê-xu và đó là điều Chúa Giê-xu mong đợi. Ngài mong đợi dân Ngài đi theo và ủng hộ công việc mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện. Hy vọng bạn biết rằng các nhà thờ Hy Lạp La Mã và Tin Lành không phải là hội thánh thật của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn biết thêm về vị trí của Hội Thánh Cơ Đốc đích thực ngày nay, chúng tôi có một cuốn sách miễn phí bằng tiếng Anh, trực tuyến tại www.co.org.
Nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các tiêu chí kinh thánh, cũng như những gì đang diễn ra trong Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục. Chúng tôi không yêu cầu tiền bạc hay địa chỉ email của bạn. Bạn chỉ cần truy cập trực tuyến, nhấp vào mục sách, tìm và đọc nó. Nó cũng có thông tin về các ưu tiên. Bạn có những ưu tiên đúng đắn không? Đừng quay lưng lại với Hội Thánh chân chính chỉ vì điều gì đó không phù hợp với sở thích hoặc truyền thống của bạn. Bạn còn nhớ hoàn cảnh khi mình được Chúa kêu gọi không? Phản ứng đầu tiên của bạn như thế nào? Có lẽ bạn đã muốn chôn cất ai đó hoặc điều gì đó trước khi quyết định thực sự đi theo Chúa Kitô như tấm gương mà chúng ta đã đọc trước đó. Bạn có do dự khi quay lưng lại với thế gian, cảm thấy khó khăn khi phải lựa chọn giữa những người trong gia đình và Chúa Kitô không? Thái độ của bạn lúc đó như thế nào? Và bây giờ thì sao? Chúng tôi cũng có một cuốn sách nhỏ trên cùng trang web đó có tên là Chúa có đang kêu gọi bạn không? Đối với hầu hết chúng ta, đó là một quá trình. Chúa Giê-xu nói rằng bạn nên cân nhắc cái giá phải trả. Diba Patien đã viết, thật không may, một số tín đồ cơ đốc vẫn đang chôn cất cha mình đã khuất. Một số vẫn còn ngoái nhìn và cố gắng theo đuổi tham vọng cá nhân trước khi quyết định theo Chúa. Những người khác thì không thể chịu đựng được việc là thành viên của một giáo hội của Chúa mà không có sự gắn kết chặt chẽ, hoặc một giáo đoàn phải hứng chịu quá nhiều lời chỉ trích không đúng đắn. Thời gian không còn nhiều. Hãy sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trước khi quá muộn. Nếu bạn đặt những việc quan trọng lên hàng đầu, Chúa sẽ luôn chăm lo cho nhu cầu của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ bê phần việc của mình và ngừng chăm sóc gia đình. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn phải đặt những việc quan trọng lên hàng đầu, sống trọn vẹn với Chúa và công việc của Ngài. Bạn phải nỗ lực làm hài lòng Ngài bằng thái độ và sự phát triển của mình. Như Chúa Giê-xu đã phán, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi mọi sự khác cũng sẽ được ban cho các ngươi. Matthew 6:33. Bạn có tin vào lời hứa này của Đức Chúa Trời không? Nếu có, hãy sống theo lời hứa đó. Nếu bạn đã được rửa tội, phép rửa tội đó tượng trưng cho quyết định đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn, bất kể hoàn cảnh nào. Ngày nay bạn có còn cảm thấy như vậy không? Bạn đã chấp nhận điều kiện yêu mến Chúa hơn bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Matthew 22:37. Đây là điều răn trọng đại nhất. Liệu nó có được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn không? Và sau đó, điều răn trọng đại thứ hai, yêu thương người lân cận như chính mình, có được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn không? Như bạn thấy đấy, ngay cả tình yêu cũng có thứ tự ưu tiên. Trước hết, bạn phải yêu Chúa, rồi mới yêu người lân cận. Điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ bê việc yêu thương người lân cận chỉ vì bạn yêu Chúa trước. Đó chỉ là vấn đề ưu tiên. Thực ra, nếu bạn thật sự yêu Chúa, nếu bạn tuân giữ các điều răn của Ngài và làm theo ý muốn của Ngài, bạn sẽ tự động yêu thương người lân cận vì bạn không thể yêu Chúa mà không yêu người lân cận. 1 Giăng 4:20. Hãy nhớ đừng bỏ bê bất cứ điều gì trong danh sách ưu tiên của bạn. Chúng ta hãy cùng đến với sách Sáng Thế Ký chương 22, bắt đầu từ câu 2. Xét về mặt con người, điều này không mấy hợp lý. Chúa phán, hãy đem con trai ngươi, Isaac, con trai duy nhất ngươi yêu mến, đi đến xứ Moria và dâng nó làm của lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Tạm dừng, 03. Tại sao Chúa lại ban cho Abraham một mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy? Diba Apatian đã bình luận về điều này. Ông viết, Abraham hẳn đã trải qua một đêm mất ngủ, vật lộn với những suy nghĩ của mình, tự hỏi tại sao Chúa lại đòi hỏi một sự hy sinh như vậy. Ông yêu Chúa vô điều kiện, nhưng ông cũng rất yêu con trai mình là Isaac. Ông phải lựa chọn giữa tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho con trai mình. Sự lựa chọn càng khó khăn hơn vì Abraham không hiểu mục đích của mình. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu điều Chúa muốn chúng ta làm. Giờ tôi muốn làm rõ rằng tôi không tin Chúa muốn bất kỳ ai trong các bạn giết người. Chúa đã có một kế hoạch với Abraham. Hãy đến câu 3. Vậy, sáng sớm, Abraham dậy sớm, thắng yên con lừa, rồi dẫn theo hai người đầy tớ trẻ tuổi và Isaac con trai mình, ông trẻ củi để làm lễ thiêu, rồi đứng dậy đi đến nơi Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông. Đến ngày thứ 3, Abraham ngước mắt lên và thấy nơi đó ở đằng xa. Abraham nói với các người đầy tớ trẻ tuổi của mình, các ngươi hãy ở lại đây với con lừa, ta và người thanh niên sẽ đi đến đó thờ phượng, rồi chúng ta sẽ trở lại với các ngươi. Vậy, Abraham lấy củi làm lễ thiêu đặt lên vai Isaac con trai mình, ông cầm lửa trong tay và một con dao, rồi hai người cùng đi. Liệu bạn có làm như vậy không? Liệu bạn có vâng lời Chúa đến mức sẵn lòng hy sinh đứa con trai duy nhất của mình không? Tiếp theo, Isaac nói với Abraham, cha mình, rằng, thưa cha. Abraham đáp, ta đây, con trai ta. Rồi Isaac nói, kìa, lửa và củi đã có rồi, nhưng chiên con để làm lễ thiêu ở đâu? Abraham đáp, con trai ta, Đức Chúa Trời sẽ tự sắm sửa chiên con để làm lễ thiêu.
Vậy là hai người cùng nhau đi.
Rồi họ đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông. Abraham dựng một bàn thờ ở đó và xếp củi. Ông trói Isaac con trai mình lại và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Abraham giơ tay ra và cầm dao để giết con trai mình.
Tạm dừng, không ba.
Nhưng thiên sứ của Chúa từ trời gọi ông và nói, Abraham, Abraham.
Ông thưa, tôi đây.
Thiên sứ phán, đừng đặt tay lên đứa trẻ, cũng đừng làm hại nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, vì ngươi đã không giữ lại con trai duy nhất của ngươi khỏi ta. Rồi Abraham ngước mắt nhìn lên, và thấy phía sau mình có một con cừu được bị mắc sừng trong bụi rậm. Vậy, Abraham đi đến, bắt con cừu được ấy và dâng nó làm của lễ thiêu thay cho con trai mình. Abraham đặt tên cho nơi đó là Chúa sẽ cung cấp, như người ta vẫn nói đến ngày nay, trên núi của Chúa, Ngài sẽ cung cấp. Giờ đến câu 15, bấy giờ, thiên sứ của Chúa từ trời gọi Abraham lần thứ hai và phán rằng, ta thề bởi chính mình ta, vì ngươi đã làm điều đó, không giữ lại con trai duy nhất của ngươi, nên ta sẽ ban phước cho ngươi, và ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi sinh sôi nảy nở nhiều như sao trên trời và như cát trên biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được cửa thành của kẻ thù. Nhờ dòng dõi ngươi mà muôn dân trên đất sẽ được phước, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là một việc khó khăn, nhưng Abraham đã vượt qua thử thách. Bây giờ chúng ta hãy đến với Matthew chương 10. Nhưng còn bạn thì sao? Chúa có phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của bạn, thậm chí trước các thành viên trong gia đình bạn không? Chúa Giê-xu dạy trong Matthew 10 câu 34 rằng, đừng tưởng rằng ta đến để đem hòa bình xuống đất. Ta đến không phải để đem hòa bình, mà là gươm đao. Vì ta đến để gây chia rẽ cha con, mẹ chồng nàng dâu, và kẻ thù của một người sẽ là những người trong nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì không xứng đáng với ta. Nhiều người không muốn gây xáo trộn mối quan hệ với người thân và thực sự sống như một người cơ đốc. Và để hiểu rõ hơn về cách sống đúng đắn như một người cơ đốc, chúng tôi có một cuốn sách nhỏ bằng tiếng Anh mang tên Những sứ giả cơ đốc cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn thông tin và hướng dẫn kinh thánh về cách sống như một người cơ đốc. Bạn cũng có thể tìm thấy cuốn sách này trên trang web của chúng tôi tại www.co.org. Tôi đã được liên lạc bởi những người nói rằng họ sẽ ở cùng chúng tôi, hoặc họ bắt đầu quan tâm đến việc gia nhập, nhưng các thành viên trong gia đình đã ngăn cản họ hoặc họ cho phép các thành viên trong gia đình ngăn cản họ. Có lẽ các thành viên trong gia đình không trực tiếp đứng ra ngăn cản hay ép buộc họ, nhưng điều này vẫn xảy ra. Chúa Giê-xu biết trước điều đó sẽ xảy ra. Nếu bạn đang xem điều này và tự hỏi liệu mình có nên thực sự ủng hộ Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục và sẵn sàng sống như một cơ đốc nhân hay không, nhưng vì gia đình mà bạn không thể, hãy hiểu rằng Chúa Giê-xu đã nói rằng bạn sẽ gặp khó khăn. Không phải là bạn muốn cố ý xúc phạm gia đình mình. Hãy cố gắng hòa thuận với họ. Nhưng chúng ta cần vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Một số truyền thống gia đình không phù hợp với Kinh Thánh. Bạn không thể làm theo chúng nếu bạn là một cơ đốc nhân chân chính. Chúng ta phải tôn kính cha mẹ và, như Phao-lô đã viết, chúng ta phải cố gắng sống hòa thuận với mọi người, Roma 12 câu 18. Vậy nên, chúng ta không cố ý gây rắc rối cho gia đình, nhưng chúng ta cũng không được phép để các thành viên trong gia đình ngăn cản chúng ta sống đúng với đức tin của mình. Tôi từng ở Bali, Indonesia và chứng kiến những áp lực nhất định từ gia đình tác động lên đàn ông, khiến họ bị ràng buộc vào đạo Hindu. Đó có lẽ là một trong những lý do tại sao Chúa không kêu gọi nhiều người theo đạo Hindu, bởi vì cách tôn giáo bị áp đặt lên họ. Nhưng ngay cả những người được nuôi dạy bên ngoài các gia đình thuộc giáo hội Chúa, dù họ theo Chúa Kitô hay các tôn giáo khác, thường cũng sẽ gặp phải các vấn đề gia đình. Chúa Giê-xu đã nói chuyện với người Do Thái, và họ cũng có những vấn đề gia đình. Nếu bạn không thể đặt Chúa lên hàng đầu ngay bây giờ, hôm nay trong cuộc sống này, làm sao Chúa có thể tin tưởng bạn sẽ đặt Ngài lên hàng đầu vào ngày mai khi mọi việc trở nên khó khăn hơn? Trong Cựu Ước, chúng ta đọc về vua David và Saul. Họ có thái độ hoàn toàn khác nhau. Thái độ của David khiến ông trở thành người được Đức Chúa Trời yêu mến như trong một Samuel 13 giờ 14 phút. Còn thái độ của Saul khiến ông bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng một trong những phẩm chất quan trọng nhất của David, vượt xa những sai lầm của ông, chính là khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên chưa? Chúng ta hãy đến với sách 1 Samuel chương 24. Saul ghen tị với David. Ông tập hợp 3.000 người từ Israel để tìm David và giết ông. Thật kỳ lạ, hoàn cảnh đã thay đổi, tạo cho David một cơ hội hiếm có thể bắt và giết Saul khi Saul đang nghỉ ngơi trong một hang động. Sách Y Samuel chương 24, câu 4. Bấy giờ những người của David nói với ông rằng, đây là ngày mà Chúa đã phán với ngươi rằng, này, ta sẽ giao kẻ thù ngươi vào tay ngươi, để ngươi làm theo ý ngươi muốn. Thật là một cơ hội đặc biệt.
Rốt cuộc thì hai người đàn ông đó đang thù địch với nhau. Sauler đã chứng tỏ mình là người tàn nhẫn. Việc David giết Sauler và tự biện minh bằng cách nói rằng Chúa đã hứa sẽ khiến kẻ thù của ông rơi vào tay ông là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng David không nghĩ như vậy. Tiếp tục ở câu 4, David đứng dậy và bí mật cắt một góc áo của Sauler. Sau đó, lòng David cáo trách ông vì đã cắt áo của Sauler. Ông nói với các đầy tớ mình rằng, Chúa cấm tôi làm điều này đối với chủ tôi, người được Chúa sức dầu, giơ tay chống lại ông ta, vì ông ta là người được Chúa sức dầu. Vậy nên, David đã ngăn cản các đầy tớ mình bằng những lời này và không cho phép họ nổi dậy chống lại Sauler. Sauler đứng dậy khỏi hang và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Tại sao? Tại sao lòng David lại cáo trách ông?
Ông không phạm tội gì, nhưng trong danh sách ưu tiên của ông, vâng lời Chúa đứng đầu. Mặc dù Sauler muốn giết ông, David vẫn từ chối làm hại nhà vua. Tôn trọng người được Chúa sức dầu quan trọng hơn việc chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình. Thái độ tuyệt vời của David là một tấm gương cho tất cả chúng ta ngày nay. Có gì đáng ngạc nhiên khi ông sẽ trở thành vua trong vương quốc của Đức Chúa Trời sắp đến? Còn về Sauler, ông ta theo đuổi lợi ích cá nhân ích kỷ, chạy theo quyền lực và sự tôn cao cá nhân. Đó là lý do tại sao Chúa từ bỏ ông ta. Giờ chúng ta sẽ đến với Tân Ước, lần này là sách Công vụ các Tông đồ chương 5. Trước khi nhận được Đức Thánh Linh, các môn đồ của Chúa Giê-xu không có đủ quyền năng và đức tin để chống lại kẻ thù. Họ đã bỏ thầy mình và chạy trốn khi lính La Mã bắt ngài. Vài giờ trước đó, họ đã hứa rằng họ sẽ không làm như vậy. Nhưng sau khi được cải đạo, các môn đồ đã học được những ưu tiên của mình. Trung thành với sứ mệnh của mình, họ giao giảng tin mừng, bất chấp những lời đe dọa và sự bắt bớ. Có một lần, khi họ bị đưa ra trước hội đồng, thầy tế lễ thượng phẩm đã kết án họ. Công vụ các Tông đồ 5 câu 26. Bấy giờ, viên đội trưởng cùng các sĩ quan đi đến mà không dùng bạo lực, vì họ sợ dân chúng, e rằng họ sẽ bị ném đá. Khi đã đưa họ đến, họ đặt họ trước hội đồng. Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi họ rằng, chẳng phải chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được dạy dỗ nhân danh này sao? Và kìa, các ngươi đã làm cho cả Jerusalem tràn ngập giáo lý của các ngươi và định đổ máu người lên chúng ta. Nhưng Phi-e-zer và các sứ đồ khác đáp lại và nói, chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời hơn là loài người. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại, đấng mà các ngươi đã giết bằng cách treo trên cây thập tử. Đức Chúa Trời đã tôn vinh Ngài lên bên hữu Ngài làm hoàng tử và đấng cứu thế, để ban sự ăn năn cho Israel và sự tha tội. Và chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những điều đó, và cả Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng phục Ngài nữa. Đó là vấn đề về thứ tự ưu tiên. Mạng sống của các môn đồ đang bị đe dọa, nhưng họ sẵn sàng tuân theo lời dạy của Chúa Kitô ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết. Họ đã học được điều này từ Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 10. Ai không vác cọc của mình, lưu ý từ Hy Lạp là staro, có nghĩa là cọc, theo ta thì không xứng đáng với ta. Ai tìm được sự sống mình sẽ mất nó, còn ai liều mất sự sống mình vì ta thì sẽ được nó. Trong danh sách ưu tiên của bạn, liều Chúa, giáo hội và tin mừng có quan trọng hơn chính mạng sống của bạn không? Hay có lẽ bạn đang bám víu lấy mạng sống mình một cách tuyệt vọng vì sợ mất nó?
Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu.
Nếu bạn không sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên, bạn có thể sẽ đánh mất chính mạng sống mình. Một người Kitô hữu chân chính cần phải nhận thức được điều đó. Học Kinh Thánh và cầu nguyện là hai công cụ không thể thiếu trong quá trình trưởng thành trở thành con cái của Chúa. Nhưng bạn sử dụng những công cụ này thường xuyên như thế nào? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho Chúa và Kinh Thánh của Ngài? Một số người trong hội thánh của Đức Chúa Trời coi việc học Kinh Thánh là một việc vất vả. Họ dường như không tìm thấy thời gian cho nó trong lịch trình hàng ngày của mình. Họ không nhận ra rằng càng học Kinh Thánh, họ càng hiểu hơn về ý muốn của Chúa và cách làm đẹp lòng Ngài. Nếu bạn thực sự là một cơ đốc nhân, Kinh Thánh phải được ưu tiên hơn các bài đọc và nghiên cứu khác. Bạn đang tự làm lợi cho mình khi học Kinh Thánh. Học Kinh Thánh là một đặc ân, không phải là một việc vất vả hay một nhiệm vụ. Và đời sống cầu nguyện của bạn như thế nào? Bạn có mong chờ được nói chuyện với Chúa mỗi ngày không? Bạn có thực sự thích cầu nguyện không? Hay cầu nguyện chỉ trở thành một thói quen đối với bạn? Một nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện? Để biết thêm về cầu nguyện, chúng tôi có một cuốn sách nhỏ trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh, có tên là Cầu Nguyện, Kinh Thánh dạy gì? Nó nằm trên trang web của chúng tôi tại www.co.org. Nếu bạn đặt ưu tiên đúng đắn, cầu nguyện sẽ tự động đến với cuộc sống của bạn. Đối với một số người, nó trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày vì nó cho phép bạn dành thời gian với đấng tạo hóa tối cao của toàn vũ trụ, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng yêu thương bạn và dành thời gian lắng nghe bạn.
Hãy nghĩ xem, Nếu Ngài có thời gian lắng nghe bạn, tại sao bạn lại không dành thời gian để nói chuyện với Ngài? Hãy nhớ thường xuyên kiêng ăn, giữ ngày Sa-bát và giữ các ngày lễ thánh của Chúa. Danh sách các ngày lễ thánh của Chúa có trên mỗi trang web của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Để tìm liên kết đến trang web của chúng tôi, hãy truy cập co.org và bạn sẽ thấy chúng tôi có các trang web bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như châu Âu, châu Phi, châu Á, Ấn Độ, Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi cũng có một cuốn sách tiếng Anh mang tên Bạn nên giữ các ngày lễ của Chúa hay các ngày lễ của ma quỷ tại co.org. Để giữ vững những ưu tiên của mình cần rất nhiều nỗ lực. Nó đòi hỏi sự suy nghĩ và làm việc chăm chỉ. Nếu giáo hội ngày nay chưa thực sự sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Kitô, đó là vì, nhìn chung, chúng ta chưa đủ nỗ lực và thường đánh mất ý thức về những ưu tiên của mình. Trong một thế giới đã tự tách rời khỏi Chúa, Satan muốn bạn đảo ngược những ưu tiên của mình hoặc hoàn toàn gạt bỏ chúng.
Đừng để điều đó xảy ra. Hãy bước theo Chúa.
Vâng lời Ngài, đặt Ngài lên hàng đầu và bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tiếp theo, tôi đã sử dụng thông tin từ Diba Apatian để soạn bài giảng này. Tôi đã trích dẫn ông ấy nhiều lần rồi. Điều tiếp theo ông ấy đề cập đến là về việc dâng hiến 1/10 thu nhập. Dâng hiến 1/10 thu nhập là một luật lệ. Đó là một phước lành. Khi bạn dâng hiến 1/10 thu nhập, bạn không làm ơn cho Chúa, bạn đang làm ơn cho chính mình. Bạn dâng hiến 1/10 thu nhập như thế nào? Thái độ của bạn ra sao? Bạn có trả 1/10 đầu tiên của tiền lương ngay khi nhận được, hay chỉ trả sau khi đã thanh toán các hóa đơn khác? Diba Apatian viết, tôi nhớ Herbert Vedup Armstrong đã nói với chúng tôi trong một hội nghị mục vụ rằng ông luôn luôn đóng thuế thập phân trước tiên, ngay khi nhận được tiền lương. Các hóa đơn khác của ông phải chờ. Chiếc séc đầu tiên ông viết luôn luôn là để dâng cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Thật là một tấm gương tuyệt vời để tất cả chúng ta noi theo. Hãy đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn. Một số người của Chúa đã đánh mất những phước lành đến từ việc đóng thuế thập phân, bởi vì họ mặc cả với Chúa. Họ đã đánh mất ý thức về thứ tự ưu tiên. Họ không nhận ra rằng đóng thuế thập phân là một đặc ân và một phước lành, chứ không phải là một gánh nặng. Ngày nay, một số người cố gắng mặc cả với Chúa khi đóng thuế thập phân. Họ sẽ cắt giảm chi phí để xem họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu, hoặc họ có thể cho đi ít nhất có thể. Với thái độ đó, việc đóng thuế thập phân trở thành một việc vặt chứ không phải là một phước lành. Chúa yêu người cho đi cách vui vẻ, và Ngài có thể ban cho bạn mọi phước lành. Bạn có phải là người cho đi cách vui vẻ không? Sau đó, ông Apatian trích dẫn phục truyền luật lệ ký 16:17. Mỗi người hãy dâng hiến tùy theo khả năng của mình, tùy theo phước lành mà Chúa, Đức Chúa Trời của anh em, đã ban cho anh em. Chúng ta hãy cùng đến với sách 1 Timôthê chương 6. Nhiều người yêu tiền hơn yêu Chúa. Họ cần thay đổi thứ tự ưu tiên của mình. Sự tin kính kèm theo sự thỏa lòng là lợi lớn. Vì chúng ta chẳng mang gì vào thế gian này, và chắc chắn chúng ta cũng chẳng mang gì ra khỏi thế gian này. Có thức ăn và quần áo, chúng ta sẽ bằng lòng. Nhưng những kẻ ham muốn giàu có thì sa vào cám dỗ và cạm bẫy, và vào nhiều dục vọng dại dột và có hại, là những điều nhấn chìm con người trong sự hủy diệt và diệt vong. Kinh Thánh không lên án những người trở nên giàu có, nhưng nếu lòng ham muốn đó làm thay đổi thứ tự ưu tiên của họ, thì đó trở thành một vấn đề lớn. Vì lòng yêu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, vì thế mà một số người đã lạc khỏi đức tin trong sự tham lam của mình và tự đâm mình bằng nhiều nỗi đau. Lòng yêu tiền bạc có thể vượt quá điều răn thứ nhất, câu 11, nhưng hỡi người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và theo đuổi sự công chính, sự tin kính, đức tin, tình yêu thương, sự kiên nhẫn, sự hiền lành. Hãy chiến đấu trận chiến đức tin tốt lành, nắm lấy sự sống đời đời, là điều mà anh em cũng đã được kêu gọi và đã tuyên xưng lời tuyên xưng tốt lành trước mặt nhiều người làm chứng. Nhiều người không đặt đúng thứ tự ưu tiên và yêu thích những thứ thuộc về thế gian hơn là yêu Chúa. Bây giờ chúng ta hãy đến với sách Malachi chương 3, bắt đầu từ câu 6. Nhiều người không có đức tin để dâng 1/10. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta chẳng hề thay đổi. Cho nên, hỡi con cháu Gia-cốp, các ngươi không bị diệt vong. Nhưng từ thời tổ phụ các ngươi đã lìa bỏ các điều răn của ta và không giữ chúng. Hãy trở lại cùng ta, và ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Nhưng các ngươi nói rằng, chúng ta sẽ trở lại bằng cách nào? Họ nghĩ rằng họ ổn vì họ giữ các điều răn và làm những gì họ phải làm. Câu 8. Người ta có dám cướp của Đức Chúa Trời chăng? Thế mà các ngươi đã cướp của ta. Nhưng các ngươi lại nói rằng, chúng tôi đã cướp của Ngài bằng cách nào? Trong 1/10 và lễ vật, các ngươi bị rủa xả vì các ngươi đã cướp đoạt của ta, cả dân tộc này nữa. Hãy đem tất cả 1/10 vào kho để có lương thực trong nhà ta và hãy thử ta ngay bây giờ. Chúa các đạo binh phán, Ta há chẳng mở cửa sổ trời cho các ngươi và đổ xuống cho các ngươi phước lành dồi dào đến nỗi không còn chỗ chứa hay sao?
Phải, dâng hiến là một biểu hiện của đức tin. Chúng ta hãy cùng đến với chương 2 sách Gia Cơ, bắt đầu từ câu 14. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin mà không có việc làm thì ích lợi gì? Đức tin có cứu được người ấy chăng?
Nếu có anh em nào trần truồng và thiếu thốn thức ăn hàng ngày, mà có người nào trong anh em nói với họ rằng, hãy đi bình an, hãy được sưởi ấm và no đủ, nhưng không cho họ những thứ cần thiết cho thân thể, thì ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin từ nó, nếu không có việc làm, thì chết. Nhưng sẽ có người nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Hãy cho tôi thấy đức tin của anh mà không có việc làm, và tôi sẽ cho anh thấy đức tin của tôi qua việc làm của tôi. Anh tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Anh làm tốt lắm. Ngay cả ma quỷ cũng tin và run sợ. Nhưng hỡi người ngu dại, anh có muốn biết rằng đức tin không có việc làm thì chết không? Chẳng phải Abraham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi việc làm khi ông dâng Isaac, con trai mình, trên bàn thờ sao? Anh thấy rằng đức tin đã cùng với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn sao? Và Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, chép rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể cho ông là sự công chính. Và ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Vậy anh thấy rằng một người được xưng công chính bởi việc làm, chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Trong Hội Thánh Đức Chúa Trời tiếp tục, chúng tôi dành một phần đáng kể những gì mình có để giúp đỡ nhu cầu hàng ngày của người dân ở châu Phi. Và điều đó đòi hỏi đức tin vì tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng còn nhiều việc khác chúng tôi có thể làm với số tiền đó. Và để làm rõ cho những người chưa biết, tôi và vợ tôi không nhận lương từ Hội Thánh. Tiếp tục ở câu 25, cũng vậy, chẳng phải Ra-háp, người kỹ nữ, cũng được xưng công chính bởi việc làm khi bà tiếp đón các sứ giả và đưa họ đi đường khác sao? Vì như thân thể không có linh hồn thì chết, thì đức tin không có việc làm cũng chết vậy. Ngoài ra, như tôi đã đề cập, chúng tôi cung cấp thực phẩm cho người đói vì phần lớn những việc chúng tôi làm đều hỗ trợ người nghèo ở châu Phi. Chúng tôi cũng hỗ trợ họ về mặt tâm linh, cũng như bằng tài liệu, các buổi lễ nhà thờ, mục vụ và đi lại. Về mặt vật chất, chúng tôi đã làm những việc như cung cấp nệm, vật liệu và hỗ trợ các ngày lễ thánh, và tất cả những thứ tương tự. Giờ đây, bạn có thực sự biết và hiểu mục đích của sự kêu gọi mình không? Chúa có kêu gọi bạn cụ thể để cứu rỗi bạn vào thời điểm này, hay để giao phó cho bạn một nhiệm vụ nhất định trong thế giới này? Đó là câu hỏi mà mỗi thành viên hội thánh nên tự hỏi và hiểu câu trả lời. Bạn không chỉ được kêu gọi để được cứu rỗi, mà còn để trở thành một phần của một nhóm để hoàn thành một công việc. Đó là ưu tiên trong sự kêu gọi của bạn. Sự cứu rỗi của riêng bạn vào lúc này không phải là ưu tiên hàng đầu. Việc bạn hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên. Nếu bạn trung thành làm phần việc của mình và kiên trì đến cùng, bạn sẽ được cứu rỗi. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ bê phần việc của mình và quay lưng lại, Chúa sẽ chọn người khác để làm phần việc của bạn. Chúng ta trong hội thánh của Chúa ngày nay là những người đầu tiên được chọn. Theo một nghĩa nào đó, điều này giống như việc chúng ta đã nhận được quyền thừa kế từ Chúa. Chúng ta là những người đầu tiên được kêu gọi trước mùa gặt lớn, với sứ mệnh chuẩn bị cho mùa gặt lớn đó bằng cách hoàn thành những điều Chúa Giê-xu giao phó. Chúng ta phải làm điều này bởi vì chúng ta phải thực sự yêu mến Chúa và người lân cận. Trong các bài giảng khác, tôi đã nói về Ma-thi-ơ 24, 14 và Ma-thi-ơ 28, 19, 20. Bây giờ chúng ta hãy đến với Ma-thi-ơ 22. Và đọc một điều mà các bạn đã nghe trước đây và thậm chí đã nghe trong bài giảng này. Điều này rất quan trọng nên tôi muốn nói lại một lần nữa. Ma-thi-ơ 22 câu 37, Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, ngươi phải yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là điều răn thứ nhất và trọng đại nhất. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Toàn bộ luật pháp và các lời tiên tri đều dựa trên hai điều răn ấy. Bây giờ chúng ta hãy đến sách Phục truyền luật lệ ký, chương 6. Phục truyền luật lệ ký 6 câu 5 chép rằng, ngươi phải yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Những lời ta truyền cho ngươi hôm nay phải ở trong lòng ngươi. Ngươi phải dạy dỗ chúng cách siêng năng cho con cái ngươi, và phải nói về chúng khi ngươi ngồi trong nhà, khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm xuống, và khi ngươi đứng dậy. Ngươi phải buộc chúng làm dấu hiệu trên tay ngươi, và phải đặt chúng như những dải băng đeo trước mắt ngươi. Ngươi phải viết chúng trên trụ cửa nhà ngươi và trên cổng nhà ngươi. Và sách Lê Vi Ký chương 19 câu 18 chép rằng, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình, vì ta là Đức Giê-hô-va. Bây giờ, chúng ta phải là những tín đồ cơ đốc Philadelphia. Chúng ta phải yêu thương người khác bằng cách giao truyền tin mừng về nước trời và dạy dỗ những điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Đó là nội dung của Ma-thi-ơ 24, 14 và Ma-thi-ơ 28, 19, 20. Chúng ta có một cuốn sách khác gọi là Phúc âm về nước trời,
và nó đã được dịch ra khoảng 100 ngôn ngữ khác nhau. Nếu bạn vào trang web co.org, nhìn vào phía bên trái và cuộn xuống, bạn sẽ thấy một danh sách các ngôn ngữ. Đó là những ngôn ngữ hiện có. Bạn có thể nhấp vào một ngôn ngữ và đọc nó. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta thực sự coi trọng sứ mệnh này. Matthew 28, 19-20 nói rằng hãy đi khắp thế gian và dạy dỗ tất cả những điều này, bất cứ điều gì Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Chúng ta có những bài giảng tiếng Anh bao gồm mọi mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu đã ban trong Tân Ước. Chúng ta đã đề cập đến mọi câu trong Matthew, Mark, Luca, rằng cũng như một vài trích dẫn từ Chúa Giê-xu trong công vụ các tông đồ, cô Dinh Tô và Khải Huyền. Vì vậy, chúng ta đang làm những gì Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm. Đó là ưu tiên mà Ngài đã đặt ra. Giờ tôi sẽ không nói về các nhà thờ khác, liệu họ có làm những điều này hay không, nhưng tôi biết rằng chúng ta đã hoàn thành Matthew 28, 19-20 bằng những bài giảng bao quát mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Tôi đã khuyên mọi người ở châu Phi và châu Âu làm điều tương tự. Kinh Thánh cho thấy hầu hết các tín đồ cơ đốc sẽ không có những ưu tiên đúng đắn vào thời kỳ cuối cùng. Chúng ta hãy đến với sách Khải Huyền chương 3. Tôi muốn bắt đầu với câu 1. Chúng ta sẽ học về thiên sứ của hội thánh Sardis. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh tại Sardis rằng, đây là lời của đấng có bảy thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết việc làm của các ngươi, vì các ngươi có tiếng là sống, nhưng các ngươi đã chết. Hãy tỉnh thức và củng cố những điều còn lại, những điều sắp chết, vì ta thấy việc làm của các ngươi không trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy nhớ lại các ngươi đã nhận và nghe như thế nào. Hãy giữ vững và ăn năn. Bởi vậy, nếu các ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến với các ngươi như kẻ trộm, và các ngươi sẽ không biết giờ nào ta đến với các ngươi. Ngài đang nói rằng họ không có những ưu tiên đúng đắn. Hiện nay, một nhóm người phản ánh quan điểm của hội thánh Sardis đã giảng dạy chống lại nhiều lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng. Và nếu mọi người tin vào những gì họ dạy thì không đời nào họ biết được khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Đó là một nhóm tín đồ cơ đốc. Tôi đã nói với các bạn rằng các tín đồ cơ đốc ở Philadelphia phải yêu thương anh em. Họ phải bước qua những cánh cửa đã mở mà Chúa Giê-xu đã nói. Bạn có thể đọc thêm về điều đó trong Khải Huyền chương 3. Và họ phải giữ vững lẽ thật. Nhưng còn một nhóm tín đồ cơ đốc khác, bắt đầu từ câu 14, đó là gửi đến thiên sứ của hội thánh Laodicea, số nhiều. Đây là phần lớn các tín đồ cơ đốc trong thời kỳ cuối cùng. Họ sẽ không có những ưu tiên đúng đắn. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng, đây là lời của đấng Amen, đấng chứng nhân trung tín và chân thật, đấng khởi đầu của sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Ta biết việc làm của ngươi, ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Ta ước gì ngươi lạnh hoặc nóng. Vậy nên, vì ngươi hờ hững, chẳng lạnh cũng chẳng nóng, nên ta sẽ nôn ngươi ra khỏi miệng ta. Một số người nói, không sao, Chúa hiểu tôi. Đúng vậy, Ngài hiểu rằng bạn có thái độ của người Laodicea và không có những ưu tiên đúng đắn. Vì ngươi nói rằng, tôi giàu có, đã trở nên thịnh vượng và không thiếu thốn gì cả. Điều này giống như việc nghĩ rằng tôi đang ở trong một nhà thờ của Chúa. Tôi giữ ngày Sa-bát và các ngày lễ thánh và làm những gì tôi phải làm, vì vậy tôi ổn. Tôi không cần phải hỗ trợ công việc truyền bá phúc âm ra thế giới như lẽ ra tôi phải làm. Tôi không quan tâm đến người nghèo ở châu Phi vì tôi không thể giúp đỡ tất cả họ. Vậy tại sao phải cố gắng? Đúng là chúng ta không thể giúp đỡ tất cả, nhưng chúng ta phải làm những gì trong khả năng của mình. Chúa Giê-xu phán, các ngươi không biết rằng mình là những kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo khó, mù lòa và trần truồng sao? Ta khuyên các ngươi hãy mua vàng tinh luyện trong lửa nơi ta, để các ngươi được giàu có, và áo trắng, để các ngươi được mặc, hầu cho sự xấu hổ vì sự trần truồng của các ngươi không bị lộ ra, và hãy sức thúc mở vào mắt, để các ngươi được thấy. Ta yêu thương ai thì ta của trách và sửa phạt người đó. Vậy nên, hãy sốt sắng và ăn năn. Này, ta đứng ở cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy và cùng ăn với người ấy, và người ấy cùng ăn với ta. Người Laodicea không thực sự chia sẻ những ưu tiên của Chúa. Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu dùng bữa với bạn, có lẽ bạn nên xem xét việc thực sự giúp đỡ người khác dùng bữa, cả về mặt tâm linh lẫn thể xác. Giống như người Sardis, họ không đủ quan tâm đến lẽ thật. Quá nhiều người viện cớ, họ thỏa hiệp, họ không coi trọng đúng mức công việc mà Chúa muốn được thực hiện. Theo Chúa Giê-xu, điều đó về cơ bản chỉ giới hạn ở các tín hữu Philadelphia trong thời kỳ cuối cùng. Giờ tôi muốn chuyển sang sách Truyền Đạo chương 12, bắt đầu từ câu 13. Chúng ta hãy nghe lời kết luận của toàn bộ vấn đề. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, vì đó là tất cả của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc, kể cả mọi điều kín đáo, dù tốt hay xấu. Đức Chúa Trời phải là ưu tiên hàng đầu, và Ngài quan tâm đến công việc mà mọi người đang làm.
Ngài sẽ phán xét mọi công việc, mọi quyết định và ưu tiên của bạn. Bạn có giữ điều răn thứ nhất không? Tôi xin trích dẫn lại lời của Diba Apatian. Thật không may, một số người đã bán hoặc đang bán quyền thừa kế của mình, giống như Esau đã làm. Nhưng một khi Esau mất nó, cuối cùng ông ta đã khinh miệt nó. Cũng giống như khi bạn đánh mất ý thức về các ưu tiên, bạn sẽ đánh mất ý thức về các giá trị. Đừng bỏ bê quyền thừa kế của bạn. Đừng coi thường nó. Hãy sắp xếp lại các ưu tiên của bạn. Có lẽ một trong những ưu tiên khó khăn nhất là phải khiêm nhường và coi người khác tốt hơn mình. Bây giờ ông ấy đã trích dẫn chương 2 sách Philip, vì vậy tôi sẽ quay lại với sách Philip. Trong thư Philip 2, bắt đầu từ câu 1, sứ đồ Phaolô viết: "Vậy, nếu có sự an ủi nào trong đấng Christ, nếu có sự an ủi nào bởi tình yêu thương, nếu có sự thông công nào bởi Đức Thánh Linh, nếu có lòng thương xót và nhân từ nào, thì hãy làm cho tôi vui mừng trọn vẹn bằng cách đồng tâm nhất trí, cùng một tình yêu thương, cùng một lòng hiệp nhất. Chớ làm điều gì bởi lòng tham lam hoặc kiêu ngạo, nhưng hãy khiêm nhường, mỗi người hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chỉ lo cho lợi ích riêng mình, nhưng hãy lo cho lợi ích của người khác nữa. Mỗi người trong anh em hãy lo lắng không chỉ cho lợi ích riêng mình, mà còn cho lợi ích của người khác nữa. Hãy sống theo tinh thần của người Philadelphia. Satan muốn anh em kiêu ngạo. Đức Chúa Trời muốn anh em khiêm nhường. Satan sẽ làm mọi cách để khiến anh em cảm thấy mình hơn người khác. Nhưng Đức Chúa Trời muốn anh em coi người khác hơn mình. Đó là sự khác biệt giữa lời dạy của Đức Chúa Trời và lời dạy của thế gian dưới ảnh hưởng của Satan. Là dân của Đức Chúa Trời, chúng ta cần học cách ưu tiên. Kinh Thánh là cẩm nang của chúng ta. Người thầy là Đức Chúa Trời, qua các bài viết của các tiên tri và các sứ đồ. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Chúng ta hãy cùng đến với sách Gia Cơ chương 1. Tại sao bạn nên yêu mến Đức Chúa Trời? Đây là một lý do. Câu 17. Mọi ân tứ tốt lành và mọi ân tứ trọn vẹn đều đến từ trên cao, từ Cha của sự sáng, là đấng không hề thay đổi hay có bóng tối nào. Chính Ngài đã dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta trở thành những trái đầu mùa trong số các tạo vật của Ngài. Mọi ân tứ tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là con cả trong số nhiều anh em. Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho chúng ta, để tôn vinh chúng ta như Ngài đã tôn vinh đấng Christ. Bạn có thể thấy điều đó trong Giăng 17 câu 22. Đức Chúa Trời có kế hoạch đặt vũ trụ dưới sự cai trị của con cái Ngài đã sống lại. Hebrews 2 câu 5 đến 10. Và 1 Giăng 4 câu 19 nói rằng, chúng ta yêu mến Ngài vì Ngài đã yêu mến chúng ta trước. Roma 5 câu 8 và 9, Phaolô viết, nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, thì đấng Christ đã chết vì chúng ta. Huống chi, nay chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết Ngài, chắc chắn sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ nhờ Ngài. Bất chấp những khó khăn bạn có thể gặp phải, bạn cũng nhận được những lời hứa tuyệt vời. Roma 8 giờ 28 phút nói rằng, chúng ta biết rằng mọi sự đều hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo ý định của Ngài. Philip 1, 6 mà tôi thường hay trích dẫn, tôi tin chắc rằng đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta. Mọi ơn lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Bất chấp tội lỗi của chúng ta, Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến chết vì chúng ta, Giăng 3 giờ 16 phút. Nếu chúng ta thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời, mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp cho chúng ta, và như vậy, Đức Chúa Trời sẽ thành tín cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại và tôn vinh chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều để yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trông cậy vào Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, nhiều người đã quay sang chiêm tinh học, phù thủy và thuyết gọi hồn như đã nói trong sách Ê-sai chương 47 câu 13. Đó không phải là điều mà dân Chúa nên làm theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 19 có chép rằng, hãy cẩn thận, chớ ngước mắt lên trời mà thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, muôn vật trên trời mà ganh tị và phục vụ chúng, là điều mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đã ban cho muôn dân dưới cả trời làm cơ nghiệp. Đức Chúa Trời không chỉ muốn bạn có đức tin, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài muốn những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Đó là lý do tại sao chúng ta không dung thứ những điều như chiêm tinh học. Chúng ta hãy đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18, bắt đầu từ câu 10. Tôi sẽ đọc một vài đoạn từ đó. Sách chép rằng, trong vòng các ngươi chớ có ai đem con trai hay con gái mình đi qua lửa, chớ có ai làm thuật phù thủy, chớ có ai xem bói, chớ có ai dùng bùa chú, chớ có ai gọi hồn người chết, chớ có ai gọi người chết sống lại. Vì muôn người làm những điều ấy đều là điều ghê tởm trước mặt Đức Giê-hô-va, và vì những điều ghê tởm ấy mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, đuổi chúng ra khỏi trước mặt các ngươi. Các ngươi phải không tỳ vết trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, vì các dân tộc mà các ngươi sẽ chiếm đất đã nghe lời thầy bói và thầy bói. Nhưng về phần các ngươi, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, không lập những người như vậy cho các ngươi. Bạn phải sống không tỳ vết trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời của bạn. Điều này không chỉ đơn thuần là tránh xa chiêm tinh học và phù phép, mà bạn phải sống không tỳ vết. Đó là điều răn thứ nhất. Bạn phải đặt Chúa lên hàng đầu. Người Cơ Đốc không tin theo những chuyện bịa đặt xảo quyệt như Phi-e-rơ đã viết trong 2 Phi-e-rơ 1 câu 16. Sách 1 Giăng chương 3 câu 4 nói rằng tội lỗi là sự vi phạm luật pháp. Mỗi tội lỗi đều là sự vi phạm điều răn thứ nhất. Nếu bạn phạm tội, bạn không đặt Chúa lên hàng đầu. Đúng vậy, bạn có thể ăn năn. Và chúng ta biết Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta xưng tội, Ngài là thành tín và công chính để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất công. Điều này thật tuyệt vời vì chúng ta phạm tội mọi lúc. Chúng ta không phải lúc nào cũng giữ điều răn thứ nhất. Và một lần nữa, đó là điều răn bị vi phạm thường xuyên nhất. Một số người cho rằng 10 điều răn chỉ có hiệu lực từ sau sự kiện trên núi Sinai và đã bị bãi bỏ khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng nếu bạn xem Kinh Thánh, có những đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước trước sự kiện trên núi Sinai nói về điều răn thứ nhất, và có rất nhiều đoạn Kinh Thánh sau khi Chúa Giê-xu phục sinh ủng hộ điều răn thứ nhất. Đây là một đoạn tôi đã đọc trước đây, nằm trước sự kiện trên núi Sinai. Đó là Xuất Ê-díp-tô Ký chương 18 câu 11. Nó nói rằng, bây giờ tôi biết rằng Đức Giê-hô-va lớn hơn tất cả các thần, vì trong điều mà chúng tỏ ra kiêu ngạo, thì Ngài còn hơn cả chúng. Vậy nên, Đức Chúa Trời không quyết định rằng Ngài sẽ ở trên tất cả mọi người bắt đầu từ sự kiện trên núi Sinai. Và như tôi đã nói, có nhiều đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước sau khi Chúa phục sinh ủng hộ ý tưởng rằng bạn phải giữ điều răn thứ nhất. Điều tôi muốn đọc là 1 Giăng 2 câu 15, chớ yêu thế gian và những điều thuộc về thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vậy nên, một lần nữa, đó là về thứ tự ưu tiên. Trong thời kỳ cuối cùng, trong Khải Huyền 20 câu 4, có chép rằng, bấy giờ tôi thấy linh hồn của những người bị chặt đầu vì làm chứng về Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời là những người không thờ lạy con thú hoặc hình tượng của nó. Họ sẽ không thờ lạy bất cứ điều gì cao hơn Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Như tôi đã nói, điều răn thứ nhất không chỉ là điều quan trọng nhất, mà còn là điều bị vi phạm nhiều nhất. Chúng ta hãy đến với 1 Samuel chương 15 câu 22. Đức Giê-hô-va có vui thích của lễ thiêu và của lễ hy sinh nhiều như việc vâng lời Đức Giê-hô-va không? Này, vâng lời thì tốt hơn là dâng của lễ hy sinh, và chú ý thì tốt hơn là dâng mỡ chiên đực. Vì sự phản nghịch cũng như tội phù phép, và sự cứng đầu cũng như tội gian ác và thờ hình tượng. Điều này liên hệ phù phép với việc vi phạm điều răn thứ nhất. Đức Chúa Trời mong đợi dân Ngài vâng lời Ngài. Chúng ta nên yêu mến đấng tạo hóa và cha thiên thượng của chúng ta. Điều răn thứ nhất là lời nhắc nhở chúng ta phải làm điều đó, phải cảnh giác và không được vi phạm nó. Chúng ta cần tìm kiếm trước hết nước Thiên Chúa và sự công chính, Matthew 6 giờ 33 phút, và đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, Châm Ngôn 3, 5, 6, và cố gắng giữ điều răn thứ nhất. Nếu bạn giữ điều răn thứ nhất, bạn sẽ không vi phạm bất kỳ điều răn nào khác, vì vậy hãy giữ điều răn đó. Hãy sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của bạn. Đây là tiến sĩ Bob Thiel đến từ Giáo hội Đức Chúa Trời tiếp diễn.